Thứ nhất
Hỏi
là
là không
con
có sai. Nó hỏi là không có sai.
hỏi là không có sai.
Hỏi là không có sai. Hồi trước giờ hỏi là hỏi, hỏi là hỏi bất cứ cái gì cũng không sai hết đó. Đã hỏi là không có sai. Từ trường hợp mà biết rồi mà hỏi nữa thì nó bị cục thôi. Chứ hỏi nó không sai.
Tại vì hỏi xong rồi con cứ thấy con lấn cấn cho nên là con nghĩ là con có sai ở đâu đó cho nên con không có thông được.
Không có, hỏi không sai. Hỏi hỏi cái gì cũng không sai đó, không có gì là hỏi tầm bậy hết á. Từ trường hợp mình biết rồi mình hỏi nữa thì nó không đúng, chứ còn không biết là cứ hỏi à, không biết là cứ hỏi à, còn này giải đáp không được thì là cứ ngẫm nghĩ rồi hỏi nữa. Vậy thôi, có nhiều điều mình đâu có biết được nó rõ ràng đâu, nó thật là rõ ràng đâu, từ trường hợp mình làm.
Thầy con bữa trước cái Tiểu Liên Hoa nói với con cái câu chúng sinh đều bình đẳng, con thấy câu đó hay á, thầy giải thích câu đó ra đi thầy.
Thì thiệt là cái gì đó cũng bình đẳng hết á. Nó bình đẳng hết á, tại vì nó nếu mà nói về sinh vật đó, thì là nó có một cái trái tim, một cái óc, một cái hệ thần kinh, rồi nó cũng nóng cũng lạnh, nó cũng đau như mình vậy, thì mình cũng giống như họ vậy thôi. Có điều rằng là họ không có biết được nhiều như mình bằng mình thôi, cái đó là đòi hỏi phước báo nhiều lắm. Chẳng hạn như con chó thì cái ngôn ngữ của nó là chỉ có lạnh và nóng và đói thôi. Đó là ngôn ngữ chính, còn ngôn ngữ riêng của nó thì vẫn có những cái mình, nhưng mà hiếm khi nào nó sử dụng được lắm, hiếm khi nào lắm. Nó là chỉ có lạnh và nóng và đói thôi, súc vật là chỉ có chuyện đó thôi, lạnh đói, nóng và đói vậy thôi. Khổ nó cũng không biết nữa mà. Khổ nó không biết, nó không có biết than khổ, nó chỉ đau thì có, nhưng mà rồi lạnh đói cao lắm á là nó thấy nó có một mình thôi, nó cô đơn cao lắm á, cao lắm á, cảm xúc của nó cao lắm á thì nó biết rằng là nó có một rồi thôi. Súc vật là chỉ có chuyện đó thôi, nhưng riêng tụi nó có riêng, nhưng mà phải thân thiết lắm nó mới làm được, còn không thì nó chỉ có ba bốn cái cảm giác, ba bốn cái chữ nó nói tới nó lui vậy thôi, chứ nó không có cao siêu gì hết á. Thì cái súc vật á thì là nó có một cái quy trình là sinh lão bệnh tử, rồi thằng nào nó cũng giống ra nhau hết. Rồi bây giờ cái đồ vật đó thì nó là sinh trụ hoại diệt, nó giống nhau hết. Cao lắm á là do nó ở gần một cái người mà có một cái sức tư tưởng nó mạnh, thành ra nó dạy được những cái vật dụng đó có ký ức, đó là cái đầu tiên. Rồi sau có nhiều ký ức rồi thì nó tự nó làm ra lý luận, nó có lý luận là của tự nó, thành ra là có những cái cục hay là cái vật mà nó có suy nghĩ riêng của nó thì nó sẽ thành con người, nó sẽ hướng thành con người. Tại vì con người là con người, nó phát ra cái tư tưởng đó mà, phát ra cái đó, thành ra là nó làm ra, thành ra là có mọi vật đều bình đẳng là vậy á, cái bình đẳng của nó là vậy đó. Chứ không có chê đó, tại vì nếu mà mình suy nghĩ cho cùng á, mình cũng là cây cũng cỏ cũng ra thôi, không hơn kém đâu, mình cũng vậy à, có điều mình lâu hơn thành ra mình ngon hơn thôi, mình nói nó dễ hơn đó. Đó là cái bạn mọi vật bình đẳng hết á, Nhưng mà đó là cái lý luận nha. Cái đó là lý luận. Còn cái mà bình đẳng trong thực tập á, thì là mình thấy nó ngang bằng với mình. Mình thấy nó ngang bằng với mình bằng cách là mình có thể nhờ vả nó được. Chẳng hạn như là cái ông Milarepa, ông đau quá, ông truyền cái sức đau đó qua cái cánh cửa chẳng hạn. Cánh cửa nó đau và nó bể. Cũng giống như Lilian cũng truyền cái sức đau đau nó vào cái cục gỗ ở nhà thầy cũng vậy. Nó cũng đau mà nó nứt. Nó đau nó nứt. Thành ra là đó là những con vật nha, đó là vật dụng nha, chịu đựng nó hay hơn. Còn trong khi đó là một người như là ba của Lilian nói rằng là thôi thì con đau quá thì con truyền cho ba một chút đi. Thì Lilian lắc đầu. Chỉ cần một chút của con thôi là ba nằm nhà thương liền, một chút thôi là nằm nhà thương. Chứ không phải là như cái cục gỗ đâu, cục gỗ là nó truyền một cái là nó khỏe lại liền. Thì cái người mà họ làm được cái đó đó, họ có thể truyền qua được, họ có thể làm được, họ có thể nhờ vả được. Nhưng hay cái là họ không làm, tại vì họ chịu trách nhiệm cái việc của họ làm, cho nên họ không làm. Chứ còn họ tập trung tư tưởng, họ truyền được dễ dàng, không có gì khó đó. Nhưng mà không làm. Hay vậy đó. Nó có cái suy nghĩ cao siêu ở chỗ đó, vượt vượt cái thế gian. Giờ chẳng hạn như mình nặng rồi mình kêu ơi anh ơi, phụ tôi cái tay, thì cái đó là bình thường. Nhưng mà cái bị đau á là cái người đó họ chịu họ chết thôi, họ không nhờ ai hết, tại vì cái việc đó của họ họ làm, họ chỉ chết vậy thôi, chẳng buồn kệ đó. Rồi bởi vậy mới là siêu. Mấy đó là mấy siêu, mấy khùng không mấy siêu, mấy khùng và nó siêu. Thành ra là cái vấn đề mà mình thấy rằng là nó đồng bình đẳng á, là cái chữ của mình hiểu, cái lý luận của mình vừa rồi, nhưng mà cái cảm nhận á là phải tu hành dữ lắm mới thấy được, mới ôm được một con chó. Mới ôm được một con chó và con chó nó hôi rình mình mới ôm được, cái đó khó lắm à, nó khó.
Giống cái bình đẳng đó cũng có nghĩa là giống như mình là con người mà mình không có tu hành đàng hoàng thì có thể là mình hoặc mình sống không đàng hoàng thì mình cũng sẽ rớt lại thành súc vật hoặc là đồ vật. Rồi còn nếu như mà đồ vật hay là súc vật mà người ta có cái tâm hoặc là người ta hướng về một cái gì đó thì cũng có một ngày họ trở thành người, là cái
Đúng.
đó cũng là bình đẳng hết thầy.
Cái đó cái bình đẳng đó. Cái bình đẳng.
Hay gì thì chúng sinh đều bình đẳng với lại cái vạn vạn vật đồng nhất thể thì nó cũng là một hả thầy?
Đó.
Cũng là
Bình đẳng là tức là suy cho cùng nó không có hơn mình bao nhiêu, mình cũng không hơn được nó bao nhiêu, chẳng qua là mình ở lâu hơn thôi, mình sống lâu hơn thôi. Đó. Cũng giống như là một ông độc giác Phật, là tại vì thế thế nói rằng là ổng tu hay quá, đáng lẽ ổng phải phải kéo dài cái sống của ổng để ông trả quả, như là ở Đức Phật Thích Ca mình là nó quá trời luôn, nó lâu luôn, thành ra ổng mắc nợ đâu, ổng trả đó, ổng mắc nợ đâu rồi là dụng tập trả đó. Thì khi ổng làm được một cái thời gian rất là lâu 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 lắm rồi, thì là khi mà họ tu thành Phật thì là họ họ thành cái chánh đẳng chánh giác, tức là họ có cái khả năng họ nói lại. Còn chẳng hạn như anh Sơn đó, thì là anh vừa mới giết người xong mà anh tu thành công, thành ra là anh ớn cái óc cái thằng đó, nó giết ông lắm, ông lại lắm, thấy không? Thành ra là ông không né thôi, Cái đó là bình thường thôi. Cái đó không phải hay hay dở, nhưng mà mình cũng vậy. Mình cũng vậy, mình rơi vào cái trường hợp đó mình cũng vậy, tại vì mình cũng uổng chứ. Thấy không? Uổng. Mình phơi cái bụng ra người ta đâm dao thì cái đó là bình thường. Nhưng mà mình có vừa hạnh phúc rồi, mình hiểu rồi. Mình hiểu nhiều chuyện rồi, bây giờ mình phơi cái bụng ra để cho người ta đâm dao thì cái đó là phải nói là cái thằng đó là hoặc là khùng, hay là thằng đó là cái thằng nó hay hơn, nó hay hơn người bình thường. Đó. Còn mình chấp nhận là mình sẽ sống rồi thôi, thì bây giờ chẳng hạn như mang nợ nhau thì trả thôi. Trả không được lần này thì thế nào cũng trả, không sao. Mà đã trả thì không sao. Thành ra là họ sống trong cái sự mà nó tiến tới chánh đẳng chánh giác.
Cái đọc giáp Phật có giữ được hoài hoài không thầy, hay là chỉ là một cái khoảng thời gian nào đó thôi rồi hết rồi cũng phải rớt xuống lại rồi cũng tu lại rồi.
Không luôn chứ, hoài luôn chứ. Nó vô là thôi chứ, nó không chơi gì nó hết rồi thôi chứ. Thì sao nó đi luôn thôi, nó không có muốn dây dưa nữa thì đâu có sao. Bây giờ chẳng hạn như con là giáo chủ của gia đình con đi đó. Bây giờ con nói là tao không có nuôi mày nữa, là chỉ có chết thôi. Con chỉ bất cứ người nào trong gia đình con kêu tao không có nuôi mày nữa là rồi. Con thấy không?
Dạ. Yeah.
Không chơi nữa, không chơi với nó nữa. Thì đây cũng vậy. Nó có một cái quy luật gì đó, xong rồi nó làm chủ tư tưởng, nó thối, nó không chơi nữa thì thối. Nó chơi nữa thì thối.
Như rồi những cái nợ của người ta không trả luôn hả thầy, trốn luôn hả thầy?
Nó quên, nó trốn luôn, không sao hết. Nó đỡ một cái tư thế nào đó rồi thì nó có làm được. Bây giờ chẳng hạn như mình chưa tu xong, mình chưa cái gì hết thì cái ngực của mình nó không có hiện ra cái chữ vạn đâu. Nó hiện ra cái gì vậy? Cái chức vụ của mình hàng ngày ấy, nó hiện ra. Rồi bây giờ mình ngộ đạo thì là bắt đầu nó có cái chữ vạn, và cái chữ vạn đó nó xoay không phải xoay như chấm chấm đâu, nhưng mà nó xoay theo cái hình giống như là một cái khối cầu vậy á. Nó xoay theo kiểu vậy, nó vừa xoay trên chính nó mà nó vừa xoay vòng tròn luôn, tức là nó vừa xoay đủ hướng đó. Nó thành ra là cái cục cầu, khối cầu đó, nó hay vậy đó. Thì mình yếu thì là mình bị nó xoay một cú là mình chóng mặt liền. Cái mình mạnh đó thì là mình xoay với nó rồi, cái mạnh lắm rồi thì nó xoay hoài thôi. Cái lực đó nó xoay hoài thôi, thành ra là mình đủ sức để mình tự xoay luôn, theo cái chân lý luôn, là mình đi luôn. Đó, thì nói về cái lĩnh vực đọc giác Phật, nó là như vậy.
Yeah.
Còn có những cái người khác họ ở lại thì sẽ chịu thôi.
Ô, họ ở lại mới là, họ mới lại là, mới là số 1.
Không phải mới là số 1, nhưng mà họ có những cái suy nghĩ kỳ lạ khác. Không phải số 1, tại vì họ nói ở lại nhưng mà có làm được hay không á, đó là một vấn đề nữa chứ. Họ nói mà, nhưng mà có làm được hay không thì đó là một vấn đề. Thành ra là cái việc ở lại, có khi là lần này họ ở lại, lần sau họ không ở lại, họ biết mất cha luôn, ai biết được. Thì nó bất bên lắm. Còn cái người mà ở lại thật sự luôn á, là những cái người mà coi như là mình phải nói là cái đó là mình không có định nghĩa được, tại vì họ sao á. Cũng giống như mình thấy là Tiểu Liên Hoa nó về lại trái đất này, nó chịu đựng những cái khủng khiếp luôn mà mình không hiểu gì hết, nó cực lắm á mà mình đâu có hiểu gì đâu. Thành ra là rồi mình phải nói là nó dễ sợ thiệt. Rồi bà muốn nữa, bà muốn bà tập xong rồi bà nói thế thôi, không anh không có về lại đâu, về lại làm gì? Rồi khi khi anh qua bên Mỹ á, anh suy nghĩ, thì ông thầy anh nói rằng là phải cảm ơn cái người đó chứ, bây giờ họ đi hết trơn rồi, bây giờ mình đi nó còn xa. Thì muốn nó ngồi nó suy nghĩ về cái đó thì nó mới thấy mình phải ở lại. Đó. Thì khi muốn ở lại rồi thì nó mới làm ra được chủ đề. Còn cái chuyện mà nó ở lại thêm nữa thì không biết, tại vì cái đó là đặc biệt riêng của nó, mình không có nói được là dở hay hay đó. Thành ra là cái vấn đề ở lại hay là không ở lại, nó không nên, nhưng mà ở lại thì nó hay nó hay, nhưng mà làm được nó hay hơn.
Quá hay.
Làm được là quá sức tưởng tượng luôn, không thể nào tưởng tượng được, không thể nào tưởng tượng được là nó làm được cái chuyện đó. Nó dám chơi lại, nó dám chơi, thấy không? Tại vì cái thằng mà nó bay ra ánh sáng đó là cái chuyện bình thường. Hồi xưa giờ là mở con chim ra, con chim nó bay vòng vòng trong vách tường, hồi nó có cái lỗ là nó giọt cái đầu nó ra được rồi, rồi là nó bay thôi, cái đó bình thường đâu có nói gì đâu. Nhưng mà con chim mà nó bay ngược lại, nó ở trong bóng tối là không phải là nhiều. Thành ra là đâu có phải mình nói cái gì cũng được, mình nói cho sao sao mình làm cái này dở quá ta, sao mình ngu quá vậy ta, là đó mình nói vậy, phải không? Cái câu chuyện của mình hàng ngày mà mình làm cái này đặt cái mình chịu, trời sao mình ngu quá vậy ta, phải không? Nhưng mà khi mà anh Sơn anh ngồi anh coi lại thấy thầy mà thay vì cua ra ánh sáng một cua ngược vô trong á, ông cũng ngạc nhiên luôn. Ông nói ủa tại sao anh quay ngược đầu lại bay kỳ cục vậy, thấy không? Thấy không? Ông đâu có nói là tại sao anh ngu cái chuyện đó, nó không có ngu, không có ngu.
Câu của anh Sơn là anh cái gì?
Anh tự vệ sinh tôi,
Dạ đúng rồi.
từ bi hơn tôi. Thành ra là thầy lúc đó là thầy ngạc nhiên lắm á, mà thầy không nói ra, là thầy mới nói ủa sao tôi thành công rồi mà còn còn có một đức tính là từ bi hơn, tại vì nó phải bằng nhau hết. Anh đi ỉa đúng giờ đó là tôi có thể ỉa đúng giờ đó luôn tôi copy luôn, tôi copy thật sự luôn, nó
Được luôn hả thầy?
Nó trúng luôn vậy đó, mình trùng luôn vậy đó. Bởi vậy ông Phật ông mới nói rằng là tôi là thuộc về gia đình Như Lai mà, chứ tôi đâu có phải là hoàng tử khỉ cụi gì, tôi là gia đình Như Lai. Cái gia đình của Phật. Ông nói vậy.
Thầy copy được, cho nên rằng nếu như một ai mà hỏi pháp thầy mà làm liền, làm ngay lập tức, thì cái tâm của thầy ỉnh lên người đó là coi như là copy qua luôn, y chang như vậy luôn.
Đúng, mở copy trang vậy luôn.
Wow, hay quá.
Ừ. Thì nó mới là cái nguồn cảm hứng bất tận, mà
Dạ.
nguồn cảm hứng bất tận ở thấy thấy nó chơi hay quá,
Dạ.
nó dở hơn mình, so sánh về nét đẹp thôi, cái gì đó nó dở hơn mình, nhưng sao nó chơi hay quá vậy. Cũng cũng giống như là anh Sơn, anh cũng thắc mắc là thằng này nó không có bằng đại học, nó qua cái xứ tư bản nó ngồi nó nói chuyện tu hành mà nó không có bằng đại học thì là ai nói ai nghe đó. Nhưng mà nó làm được cái đó mà đọc, nó làm được mới đọc. Nó làm được mới đọc cái đó mà đọc, chứ đâu cần bằng đại học, bằng đại học đúng không? Mình nói cái
Thầy,
chuyện mình làm không cần tới bài học chí.
dạ, nói từ bình dân như thầy dễ hiểu vậy, con làm không nổi nữa, nói từ khó quá, làm sao mà đại đa số bà con làm được.
Tôi chẳng hạn như về bác học rồi nói chuyện, chẳng hạn như là nghe một cái người nói về cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Hả? Anh giảng bốn chữ diệu pháp liên hoa thôi, mà anh làm từ 1 giờ chiều cho tới 7 giờ tối, bốn chữ đó thôi. Thì cái đó đúng là bác học rồi, bác học thiệt luôn á, nghe thì ớn ốc luôn, mà nhiều quá trời luôn, mà nói hay dễ sợ luôn, mình nhiều đến độ như vậy luôn, đó là văn chương bác học thiệt sự luôn. Còn anh Sơn rồi sách vở rồi gì tùm lum hết á, anh đọc anh hiểu nhiều lắm lần ra.
Thầy quay trở lại á, là coi như nếu như mà bà con cô bác tập mà trước khi tập mà mình mở ra một cái bài pháp nào đó hoặc một cái quyển một cái đoạn nào đó mà thầy viết ra mà mình cảm thấy mình thích thú, mình thấy giống mình thích thú với nó, thì mình cảm thấy vui khi mình đọc cái đó, thì mình đem cái vui đó vô việc tập, nó cũng ảnh hưởng, được ảnh hưởng không thầy, cũng được truyền cảm hứng không thầy?
Cái đó là con nói cho riêng con á, con nói cho riêng con á, chứ còn con khi con mở ra một cái câu chuyện mà con đọc mà con thấy khoái á, là cả cái không gian
không phải là chuyện mà là ví dụ như một cái câu thầy trả lời hoặc một cái bài pháp thầy nói,
đại khái là vậy. Một cái gì đó
dạ,
mà mình biết được cái người đó nói trong cái điều kiện nào nữa cả,
dạ,
rồi mình khoái thành ra cái ốc hay thần kinh của mình á, nó phát ra một cái tiếng kêu gọi đông lắm, người ta coi mình, thành ra là buổi tập của mình nó trịnh trọng hẳn lên. Tuy rằng là mình tập bắt chéo bà nhán nhưng mà nó trịnh trọng lắm, nó trịnh trọng lắm chứ không phải giỡn đâu.
Nhưng mà chỉ cho riêng con thôi chứ không có thể nào mà áp dụng cho cho đa số mọi người được hả thầy?
Đúng rồi, tự mình tự phát ra mình làm cái đó và mình rất là khoái, thành ra mình làm được ngon lành, ngọt sớt. Còn mình nói cho người ta nghe thì người ta cứ mà mười thôi, tại vì đó là ác nghiệp nó cản rồi. Mình nói ra cho một người nào đó, cùng với trường hợp của mình á, chơi với mình lâu dài rồi thì họ sẽ làm, nhưng mà họ sẽ làm một chút xíu thôi, họ bị cái biệt nghiệp họ nó xé ra, nó làm theo kiểu khác, nó làm theo cái mô hình đó nhưng mà nó làm theo kiểu khác, nó kỳ lắm. Chứ còn không có phải là như sau này là những cái người mà thật sự họ làm á, họ ở tướng thiền họ làm á, họ làm giống nhau lắm, họ làm giống nhau lắm, họ đi đều bước mà, tức là chẳng hạn như là họ tập như vậy, mình thấy họ nằm xuống họ tập vậy, nhưng mà mấy cái thằng nào mà nó cao cấp rồi nó tập giống nhau không thể tưởng tượng được, giống nhau lắm, tại vì nó cái cách đó là nhanh nhất, còn cái cách của mình là tức là nó phù hợp với hệ thần kinh của mình nó yếu, rồi đó nó bừa quạng. Chứ còn mấy người đó nó vô cái tóc liền, nó vô trúng liền. Thành ra là nói về cách tập á, thì là mình tập thì mình có cái biệt nghiệp của mình, nó vô trong á. Để mà mình thấy khóa cho mình tập được rồi, là cái đó là đúng á. Cái đó là đúng. Dựa trên cái điều khóa mà tập là đúng. Nó hay vậy. mà mình khói mình tập mình hớn hải hả, mình nhảy cà tân cà tân thì cái thế giới nó cũng nhảy cà tân cà tân, thế giới của mình ở nhảy cà tân cà tân. Rồi con thấy là vui thì con không bao giờ bắt lỗi ai hết, thành ra cái thế giới vui vẻ như vậy là nó lướt nhanh lắm.
Giống như là trong một gia đình mà tự nhiên cái có ai vui cái là không khí nó nhẹ, dạ mọi người cũng ảnh hưởng luôn.
Mọi người cũng ảnh hưởng, có bị cái gì nữa thì cũng dễ cho, thì thôi nó lỡ mà, cái chữ lỡ nó dễ lắm. Chứ còn mình ngồi một bàn, thằng nào cũng ngồi một bàn hết, cái chữ gì lỡ nó khó lắm. Lỡ là tự nhiên nó kèm theo chữ ngu kỳ lắm.
lỡ ngôn
hay vậy đó. Lỡ là càng thêm ngu. Còn cái này nó lỡ thôi, nó vui mà. Lỡ thôi không sao đâu có ngu. Lỡ cũng ngu. Là tại vì vui. Thành ra con tạo cái không khí buổi tập của mình nó vui bia. Là trời ơi, là bắt buộc nó phải vui trước đã. Thường thường cái gì cũng vậy, bắt buộc nó phải vui rồi nó mới ra. Thành ra mình không có tập vui nổi thì mình biết rằng cái hôm này nó cũng thường thường thôi. Chứ có hôm mà nhảy cà tân nó tập là chung cha nó vô lung tung hết á. Và tất cả những buổi công phu chính đều khởi sự bằng cái vui hết. Nó là vậy á.
Con học được bài học hay nữa rồi. Con đủ
rồi.
Cái
đó thứ thiệt. Cái đó thứ thiệt.
Bây giờ đang vui cho nên về là tập đây. Con chào thầy.
Vậy thôi, chào con.
Dạ.
Rồi, chào con.